Hôm nay là nhân ngày Tết Nguyên Đán của năm Quý Tỵ. Về cũng gọi trong Phật giáo thì cũng gọi rằng là vía Đức Phật Đương Lai Hạ Sinh, Xì Lạc Tôn Phật. Thì chúng ta ai cũng biết rằng là sở dĩ rằng là Phật pháp mà chọn ngày đầu năm đó, là ngày vía của Đức Phật Xì Lạc, cũng vì một cái lý do là muốn chúng ta khởi đầu một cái tương lai tốt đẹp, mà tốt đẹp viên mãn. Thì Thế Tục đó, thì họ chỉ có chú trọng là một cái tương lai trong vòng một vẹn 360 ngày. Và cái tương lai đó làm thế nào mà tốt đẹp, mà tốt đẹp đối với họ đó là cầu vừa đủ xài, chỉ có vậy thôi. Sao có tiền tài, có danh vọng, công ăn việc làm cho nó hanh thông, chuyện đôi lứa cho nó hòa hảo. Họ chỉ nghĩ như thế đó, là nó là một cái mà tương lai tốt đẹp của họ. Thế nhưng nếu mà là một người Phật tử đó, thì chúng ta hiểu rằng là cái tương lai tốt đẹp của mình nó nằm tất cả những cái điểm ở trên đó. Bởi vì những cái điểm nói trên đó, đó cho đến muôn đời nó không có bao giờ đó mà trở thành sự mà tốt đẹp và hạnh phúc thật sự được. Bởi cái lý lẽ rằng là tất cả những thứ đó đều mang một cái dấu ấn của sự mà vô thường, nếu không nói nữa là còn có cái dấu ấn của khổ ở bên trong nữa. Thì cũng chỉ do rằng là vì tiền tài mà người ta khổ thân, mà người ta mòn mỏi, người ta mệt mỏi. Vì danh vọng cũng như thế, vì đôi lứa cũng như thế, tất cả nó cũng chỉ cho mình là những cái ảo tưởng về vấn đề tốt đẹp hay là hạnh phúc, nhưng mà cái vết hằn của nó để lại ở trong cái ảo tưởng ở trên nó là một sự thật, nó là cái vấn đề gọi là khổ lụy, lao tâm và lao lực và phiền não vô cùng, nhiều khi lại còn gây đến một cái thứ tác hại rằng là tạo nghiệp, tức là gây tạo nghiệp ác. Là cũng chỉ là do là người ta hướng đến cái vấn đề tốt đẹp sai lầm ở trên đó. Đối với lại đạo Phật thì nghĩ rằng những thứ đó là khẳng định không thể nào mà đưa đến sự tốt đẹp được. Mà sự tốt đẹp thật sự đó là làm thế nào ngược lại với lại tiếp tục là mình có thể giải thoát được những thứ nói trên đó. Và mình có giải thoát những thứ nói trên đó thì mình mới được một cái tốt đẹp, đó là một cái sự mà an lành. Ở cuộc đời này khi nào cũng có được có mất, cho nên người ta sợ mất, người ta trông được. Nhưng mà người ta quên đi một điều là một khi người ta được đó, thì trước sau thì người ta cũng mất, về bản chất của sự vật nó như vậy. Cho nên người ta sợ mất vô cùng, người ta lại rất là hoài bão, khát vọng một cái được mà người ta quên đi rằng là cái được đó chính là nhân của cái mất. Cho nên con người nó bị mâu thuẫn ở cái điều rằng là họ cầu, họ cầu những cái mà để né cái khổ của cái sự mất, nhưng mà họ không hiểu được rằng là chính cái sự họ cầu đó là nhân tố của những cái mất sau này. Do đó mà chúng ta cũng thấy rằng thiên hạ nói riêng mà Phật giáo đồ nói chung cầu, cầu suốt năm suốt tháng. Cho nên giờ đây là các chùa chiền sửa soạn là hút bạc, bởi vì thiên hạ nó là nối đuôi nhau ghi tên cũng xa giới hạn, không phải họ chỉ ghi tên một chùa, họ muốn chắc ăn họ ghi tới 10 chùa thập tự, họ chịu khó chạy đến thập tự để mà họ ghi tên cũng xa giới hạn. Nhưng mà cuộc đời của họ là cũng xa giới hạn thì cũng chỉ được 360 ngày, giả sử như chuyện đó là chuyện thật thì cũng chỉ được 360 ngày, năm sau thì họ sao khác và họ lại phải cúng nữa. Và rồi cứ như thế mà họ cũng hoài. Và chung cục thì năm nào đó, dù có cúng hay không cúng, người ta vẫn phải lao tâm lao lực đối phó với tất cả những cái mà gọi là hạn. Bởi vì không ai có nổi 365 ngày bình an, kể cả những nhà lãnh đạo, kể cả những nhà tôn giáo, trừ những người có trí tuệ hay là công đức thật sự. Còn ngoài ra đó, thì đương nhiên là hữu thân hữu khổ đi. Cho nên vì như thế nó cầu cầu an có cũng sao giải hạn đến mấy đi chăng nữa cũng vô ích thôi, cũng vẫn khổ mà vẫn không có thể thoát được. Vì vậy mà đó là những cái yếu tố mà đối với lại đạo Phật nó thì cho nó là những một trong những cái khổ của thế gian mà thế gian không có cách để mà giải quyết khổ. Một cách chứng minh hùng hồn là thế gian là có khổ cho nên bao nhiêu đó người mới cầu được. Chúng ta cũng hiểu là cuộc sống này nó cái số mà vô thần nó thì ít mà cái số mà hữu thần nó thì đông. Thế nhưng số hữu thần là cái số mà luôn luôn phải cầu nguyện. Cái số vô thần đó thì phải đấu tranh cực cực kỳ mà kịch liệt để mà nghĩa là mong cho mình có một cái tương lai tốt đẹp. Cho nên vì như thế đó mà người ta phải thực hiện đủ cái thứ mà cải cách hay là cách mạng hay cải cách để mà làm thế nào cải thiện cho chính mình với lại mọi người nó được một cái tương lai tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là con người nó vẫn bị chi phối bởi tất cả những cái vấn đề là được mất. Mà cái được mất đó nó là một, cho nên được cũng là mất, mất cũng là được. Đó là cái mầm mống mà làm thế nào chúng ta cũng thể nào cải tổ được, dù là chúng ta cầu nguyện hay là dù là chúng ta có thực thi cải cách đến mấy đi chăng nữa thì chung cuộc nó cũng không có thể nào mà giải quyết được mọi cái vấn đề mà khổ đó trên. Cho nên vì vậy mà Đức Phật trong quá khứ vô lượng kiếp từ trước đó, chứ không phải là chỉ là 26 thế kỷ về trước, mà từ vô lượng kiếp về trước Ngài Phát Bồ Đề Tâm, Ngài tìm cầu cái sự giải thoát. Bởi vì Ngài biết rằng là đời là khổ cho nên mới tìm cách giải thoát. Thì giải thoát đây chỉ có nghĩa là giải thoát của khổ. Mà khổ đó thì sinh lão bệnh tử đó là cái khổ gốc. Cho nên vì vậy giải thoát sinh tử nó thì là giải thoát được khỏi mọi cái khổ. Vì vậy đó mà Đức Phật mới tu tập trong vô lượng đời, vô lượng kiếp. Tu tập cái gì? Thì Ngài chỉ tu tập một cái pháp để làm thế nào mà có thể giải quyết được cái khổ gọi là giải thoát. Cho nên giải thoát chỉ là chung cục chỉ là một cái chữ nói tắt của cả một cái cụm từ gọi là giải quyết mọi cái khổ não của cuộc đời. Thành ra cái giải thoát của đạo Phật không phải là chỉ có giải quyết mọi cái nhu cầu cho một chúng sinh, mà là giải quyết chuyện của chúng sinh, tức là chuyện sinh tử. Trong cái sinh, trong cái tử mới có sự nhu cầu. Nếu mà vô sinh vô tử thì mới vô nhu cầu. Thành ra vì như thế nên cái giải thoát của đạo Phật nó siêu vô liên cả qua cả cái khổ thường tình chúng sinh suy nghĩ, mà nó nhắm vào một cái khổ căn bản vô cùng, là khổ của lão bệnh tử, khổ của luân hồi và sinh tử. Và khi mà Đức Phật giác ngộ, tức là Ngài hiểu biết được cái phương pháp làm thế nào để diệt tận mọi cái khổ ách đó. Vì thế đó thì Ngài khi mà diệt tận được mọi khổ ách thì gọi là thành Phật. Thành ra Phật chỉ là định nghĩa của một cái sự việc rằng là giải thoát được, giải quyết được mọi cái nỗi khổ, gọi là từ khổ gốc cho đến khổ mọc. Thì đó gọi là Phật. Và do đó Đức Phật xuất hiện lên đời không ngoài một mục tiêu là chỉ bày cho chúng ta cái con đường ở trên đó, chỉ bày chúng ta cái con đường để diệt khổ, và chúng ta cái quy y với Đức Phật. Thì thật sự ra thì chúng ta quy y vào với Đức Phật là để chúng ta có thể được giải thoát. Thì do đó người mà đến với đạo Phật đó thì nhằm vào mục tiêu là để giải quyết mọi cái khổ, gọi là giải thoát và gọi là thành Phật. Thì đương nhiên là người đó, người quy Đức Phật thật sự đó, người đó mục tiêu của họ là tương lai thành Phật và không có một mục tiêu nào khác. Nếu mà họ có một cái mục tiêu nào khác đó, đó mà họ không có nhắm vào mục tiêu mà tương lai thành Phật, hay là họ không có nhắm vào cái mục tiêu mà là giải thoát mọi cái khổ đó, thì họ vẫn là gọi đạo. không phải Phật pháp. Tại vì cứu cánh của Phật pháp nó chính là cái vấn đề gọi là giải thoát mọi cái khổ ở trên đó. Và khi giải thoát khỏi mọi cái khổ thì gọi là Phật, tức là người mà không có luân hồi sinh tử thì gọi là Phật, mà người mà có luân hồi sinh tử đó thì gọi là chúng sinh. Thế cho nên chúng ta phàm là xuất gia hay tại gia, chỉ cần quy tam bảo trở thành một Phật giáo độ thì đương nhiên rằng là không một người nào có quyền phủ nhận cái vấn đề gì là đương lai thành Phật. Thế nhưng mà chúng ta trong cái cuộc đời này tu tập mà mượn một đức Phật nó chỉ để phúng sao giải hạn trong 360 ngày, hay để cầu an nhất thời một nỗi khổ nào đó đang hiện hữu, và chỉ vậy thôi, thì quả tình rằng là chúng ta vẫn là ở bên ngoài căn nhà của Phật pháp mà chưa bao giờ nhập môn cả, tức là chưa từng quy y thật sự. Cho nên miệng nói quy y mà tâm không quy y. Thế thì bây giờ nói quy y là quy y như thế nào? Để quy y nó quy y Phật pháp tăng. Thì trước tiên hết mình nói rằng là sở dĩ nó quy y Phật pháp tăng là bởi cái lý lẽ rằng Phật ra đời đó là một sự gọi là năng đắc. Mình sinh ra vào thời có Phật là một sự hy hữu, cho nên vì như thế, vì năng đắc, vì hy hữu, chuyện nó khó được ghê lắm. Như thế thì làm thế nào mình có thể quy y tam bảo? Cho nên làm thế nào mình có thể quy y Phật? Cho nên vì vậy thì quy y tam bảo là quy y tăng, là bởi vì cái thời mà không Phật như là từ nay chẳng hạn thì mình có chư tăng, cho nên mình vin vào chư tăng mà biết tới Phật, mà biết tới pháp. Do đó nếu bỏ tăng ra đó, thì mình không có một cái nhân duyên nào để mình có thể quy y Phật và pháp được. Do đó chúng ta cần phải dựa vào tăng, dựa vào tăng để biết pháp, để biết Phật. Để biết pháp gì? Biết cái pháp gọi là diệt khổ, biết cái pháp gọi là thoát khổ. Thì cái pháp diệt khổ thì gọi là khổ tập, cái pháp mà nhận thức ra khổ, còn cái pháp mà diệt khổ mới lại nghĩa là giải thoát được thì gọi là diệt đạo. Cho nên nói chung rằng là một khi mình phải biết được khổ và biết được nguồn gốc của khổ thì mình mới diệt được khổ. Nếu mình không biết nguồn gốc của khổ thì mình không bao giờ diệt được khổ. Giống như Đức Phật ví dụ, một vua mà muốn đi dẹp giặc thì ông vua nó cần những cái yếu tố nào? Ông vua nó trước tiên phải cần biết rằng là giặc là đứa nào, giặc ở đâu, thế lực của giặc như thế nào, cách trị giặc ra làm sao. Khi ông vua nắm tất cả bốn yếu tố lên trên đó thì ông vua nó có khả năng dẹp giặc. Và nếu ông vua bây giờ không biết giặc là đứa nào, không biết giặc ở đâu, không biết thế lực của giặc ra sao, mà không biết phương pháp để diệt giặc, thì đương nhiên ông vua đó bại, thất bại trước giặc. Và ông vua nó không có thể nào mà diệt trừ giặc được. Thế bây giờ cái giặc của mỗi một chúng sinh là giặc khổ. Nếu cái giặc đó, đó nó vì rằng là mình sợ khổ, cho nên mình ra tay làm khổ thiên hạ để cho mình có thể được thoát khổ. Đó là cái lý luận, đó là cái chân lý của phàm phu. Một quốc gia cũng vậy, mình muốn giàu mạnh thì mình đi cấp bóc của những nước quốc gia mà láng giềng nghèo nàn hơn mình. Mình mạnh thì mình phải cần phải dùng quyền lực đó của mình bóc lột, mình chấn áp những kẻ khác để mình làm cho mình thêm mạnh và thêm giàu. Thì đó là cái chân lý, đó là cái lối mà diệt khổ cho mỗi một chúng sinh, mà tất cả chúng sinh đều công nhận cái pháp đó là pháp diệt khổ. Cho nên mọi chúng sinh là si. Rồi vì rằng là chúng sinh chấp nhận điều đó, cho nên chúng sinh chấp nhận tham sân si ở nơi mình. Và những tham sân si đó cái đụng độ tranh giành đấu đá phải gọi là sân. Và tất cả những thứ đó đều nguyên nhân phát ra từ bởi cái vấn đề là muốn cho mình, cho nên gọi là tham. Và Đức Phật nói rằng là tất cả những thứ đó là đầu dây mối rợ để mà sinh ra muôn vàn cái khổ cho mình và cho người. Và chính những cái thứ đó mà làm cho mình tạo tác vô lượng ác nghiệp. Và nhất thiết chúng sinh đều như vậy, cho nên càng tạo ác nghiệp thì càng xa lìa với cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên vì như thế đó mà đóng sâu vào trong cái vòng của luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử chỉ là một cái kết quả của tất cả những cái ác nghiệp nói trên. Đã vay thì phải trả, đã làm thì phải chịu, đã gieo nhân thì phải gặp quả. Thì tất cả những cái nhân quả, những cái làm và chịu đó, những cái vay và trả đó, nó trở thành một yếu tố của luân hồi sinh tử, để mà trả nợ cho nhau, để mà đền đáp cho nhau. Do đó mà Đức Phật mới nói rằng là nguồn gốc của luân hồi sinh tử, nguồn gốc của khổ đó là tham sân si. Thế nhưng mà tham sân si từ đâu mà phát sinh? Đức Phật nói rằng là từ mãn mà phát sinh, tức là từ tôi. Từ tôi mà phát sinh, từ khi tôi ý thức rằng là có tôi, thì tự nhiên tôi có muốn, tức là tham. Và tự nhiên tôi tranh giành, đó là sân. Và tôi luôn luôn chấp nhận mọi cái tham lam và tranh giành ở trên nó. Tôi cho đó là cái khôn của tôi, tôi cho đó là cái biết, nghĩa là làm thế nào cho tôi được như ý. Tôi cho tất cả những cái tham sân đó là hợp pháp và hợp lý, cho nên mới biết là tôi si. Bởi vì chính những thứ đó gây tạo cho tôi biết bao nhiêu ác nghiệp. Và chính những cái thứ đó nó gây cho tôi một cái hoang tưởng rằng là nếu tôi được như ý mà tôi có dục á, thì tôi sẽ hạnh phúc vô bờ. Nhưng mà kỳ thật, dù đôi lứa có trọn vẹn, dù tiền tài có dồi dào, dù quyền uy có cao đến cỡ nào chăng nữa, chung cục tôi vẫn khổ, tôi vẫn bệnh khổ, tôi vẫn khổ tâm, tôi vẫn chết, tôi vẫn già nua. Và khi tôi chết là tôi mất tất cả những thứ tôi có, là tôi đau khổ cực kỳ. Do đó mà Đức Phật nói là ngã đó là cái nguồn gốc mà sinh sôi nảy nở tham sân si. Tham sân si là dục để mà sinh ra tất cả mọi cái khổ cho mình và cho người. Cho nên vì vậy đó mà cái ngã, cái gốc ngã và cái dục tham sân si nó gọi là tập đế. Và cái khổ kia là cái kết quả của sự tập đế, nó gọi là khổ đế. Do đó bây giờ mà muốn diệt nó đi thì đương nhiên rằng là nếu mà nói thẳng ra là phải tu tập theo một cái tinh thần gọi là vô ngã. Nhưng sợ là chúng sinh hoang mang, bởi vì chúng sinh nó không có tôi, rồi lấy ai tu? Cho nên vì như thế Đức Phật mới chỉ dạy cho mình con đường sơ đẳng nhất là bát chính đạo, tức là cái con đường sống làm sao mà cho nó chân chính của 13 nghiệp thân khẩu ý. Thì khi sống bằng ba nghiệp thân khẩu ý đó thì tự nhiên lòng tham nó bị phai nhạt, thì sân nó được nguội, cái sự đấu tranh nó nguội dần. Và mình không chấp nhận hai thứ đó, mà mình chấp nhận bát chính đạo. Mình chấp nhận sống trong bát chính đạo là sống theo một con đường mà đi ngược lại với con đường của tham sân. Thì tự dưng mình không còn một cái ngã mà phát sinh tham sân si, và mình có cái ngã sinh ra 8 cái con đường chân chính ở trên. Sở dĩ mà gọi là chính đạo, đạo là con đường chính và chân chính, là bởi vì nó là cái con đường chân chính để mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề tập. Thì như thế đó, mình sẽ diệt được tập và khổ, thì tự nhiên diệt đế nó hiện bày. Cho nên vì vậy đó là con đường nó gọi là đạo đế. Đó là mình nói theo cái pháp mà căn bản của Phật giáo. Nói thẳng là của Phật giáo tiểu thừa tứ đế. Thì Đức Phật đại thừa hay là tiểu thừa đi chăng nữa đều nhìn nhận với nhau, đều nhất trí với nhau rằng là tứ đế pháp là pháp giáo, pháp là một giáo lý căn bản của Phật pháp nói chung, mà không bên nào phủ nhận cái tinh thần đó hết. Chỉ có cái vấn đề nhìn rộng hay nhìn hẹp mà thôi. Nhìn tứ đế dưới con mắt rộng hay là dưới một con mắt hẹp. Rồi thì Đức Phật thì hiện ra đời thì chỉ mình con đường như vậy, cho nên ít nhiều gì chăng nữa, dù nói theo một cái nghĩa mà hẹp nhất, nhỏ nhất, bé nhất, căn bản nhất, thì đương nhiên những người quy với Đức Phật là những người chấp nhận là khổ đế. Và những người đã được Đức Phật chỉ bày cho đâu là nguyên nhân gây ra khổ là tập, và những người đã có cái trách nhiệm phải tu hành bát chính đạo chắc chắn rồi. Nhưng nếu mà bây giờ chúng ta mà kiểm soát nhật thường sinh hoạt của đại đa số Phật giáo đồ thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ không sống theo bát chính đạo. Họ không chịu nhìn nhận tập đế là tham sân si. Họ vẫn nghĩ rằng là tham sân si là quyền lợi của họ. Họ vẫn nghĩ rằng là họ dùng tham sân si để đối chọi với lại tham nhân. Họ vẫn nghĩ tới là tham sân si là phương pháp mà giúp cho họ được sung sướng một cuộc đời. Họ nhất định không chịu nhìn nhận nó là tập đế. Cho nên so vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy một cái điều không phải mình đến chùa lạy Phật đối với một thầy, mình làm cái pháp quy tam bảo nó là mình trở thành một Phật giáo đồ chân chính hay là mình trở thành một người tin Phật thật sự. Bởi vì người ta lý luận là tôi tin Phật thì tôi mới quy chứ, nhưng không, người ta không có chính tín Đức Phật, người ta mê tín Đức Phật. Bởi vì người ta nghĩ rằng là người ta thờ phụng và hầu hạ Đức Phật, Đức Phật sẽ ban thưởng dục lạc cho người ta, sẽ giúp cho người ta được vẹn tình đứa đôi, giúp cho người ta thêm tiền tài và danh vọng. Người ta nghĩ như thế, người ta cầu như thế. Người ta đâu có cầu sự giải thoát, người ta cũng không có chiều tu tập mà đạo đế. Thế nên mình nói đó là bát chính đạo, đó là con đường của tiểu thừa, con đường căn bản nhất. Còn nếu mình nhìn theo đại thừa Phật pháp đó, thì đạo đế của đại thừa chính là vô lượng ba la mật, mà nói một cách mà gọi là đại cương thì gọi là lục độ ba la mật. Nhưng mà nếu mà nói chi tiết đó, là vô lượng ba la mật, những vô lượng trí tuệ. Vô lượng trí tuệ đó, trí tuệ đó là nói tắt là quang, cho nên là vô lượng quang. Vì vậy đó, thật sự là con đường tu tập của đại thừa Phật pháp đó, cái đạo đế của đại thừa Phật pháp đó là cái con đường mà tu tập vô lượng quang, tức là vô lượng trí tuệ. Thế thì bây giờ nói đến cái nhỏ thôi, bát chính đạo thôi, thì chúng ta cũng có thể phân tích và nhìn thấy rằng là tuy mà 99% Phật giáo đồ là không có thực hiện một đời sống theo bát chính đạo. Thì tất cả những cái con số mà không thực hiện bát chính đạo đó chung cục cũng là cái con số nói lên vấn đề là không chịu nhìn nhận tham sân si và chấp ngã là tập đế. Họ chấp nhận khổ đế, nhưng mà họ không chấp nhận cái vấn đề tập đế và đạo đế, cho nên chung cục diệt đế của họ không bao giờ thành tựu. Cho nên quy đã lâu, tu hành đã sớm sủa rất ghê lắm, thế nhưng mà chung cục thì cái sự giải thoát nó vẫn xa lìa, xa mờ, xa tít mù hơn, xa đến độ mà không thấy bóng dáng nữa, xa mà có thể nói là khổ hải thao thao bất chi hà vãn, hay là tiền lộ mang mang bất chi hà vãn, không biết đâu là cái lối về nữa. Bởi vì không thấy được cái bóng của nó nữa. Thì đó cũng chỉ là cái nguyên nhân rằng là người ta không chịu hồi đầu. Thế bây giờ người ta hồi đầu, người ta nhìn lại cái vấn đề là ý thức được cái vấn đề là cái giá trị của Phật pháp và cái bảo của Đức Phật. Rằng là nhờ mình gặp gỡ được Đức Phật cũng như gặp gỡ được pháp mà mình mới có thể giải thoát được. Mà cái khổ hải thao thao kia hay là cái tiền lộ mang mang kia, từ nay trở đi nó hết thao thao và hết mang mang, mà nó mình thấy ngay trước mắt. Rồi mình biết đâu là nào đi lối về, mà cũng giống như là mình biết rằng là làm thế nào để có thể giải thoát sinh tử cho chính bản thân. Mà mình không cần phải đi cúng sao giải hạn, mình cũng không cần phải đi ghi tên cầu an, mà mình cũng không cần phải cầu nguyện cái gì nữa hết. Nếu mà mình cứ y giáo phụng hành Đức Phật, và như thế thì Đức Phật mới bảo, giáo pháp mới bảo. Bởi vì chúng ta cũng có thể mường tượng ra được một cái điều là Phật không phải là dễ biết, dễ thấy. Pháp không phải là sự mà dễ hiểu, dễ hành. Cho nên dù rằng là người ta thờ Phật đấy, người ta thấy tượng Phật đấy, nhưng mà ta chưa thấy Phật. Người ta thấy ông Phật mê, người ta không thấy một Đức Phật trí tuệ và giải thoát và đầy công đức. Người ta thấy một ông Phật thần tài, người ta thấy một ông Phật nghĩa là hộ mạng, nhưng mà người ta chưa bao giờ thấy một vị Phật giải thoát thực sự. Người ta thờ, người ta làm tượng rất là đẹp, Nhưng mà tượng Phật đẹp đó vẫn chỉ là một tượng Phật hộ mạnh, một tượng Phật gọi rằng là thần tài. Mà ở nơi cái Đức Phật mà tuyệt hảo, tuyệt đẹp đó, công phu tà khắc nói trên đó, không có một cái nét giả khắc ở đấy. Cho nên vì vậy mình mới biết là Phật không phải dễ thấy. Tại vì Phật giả nói chứ. Cho nên nói Phật không phải dễ thấy, là Phật phải là Phật thiết. Cho nên không phải là dễ thấy đâu. Pháp cũng không phải là dễ nhận và dễ hiểu. Là bởi vì rằng là thiên kinh vạn quyển Đức Phật để lại, mình ngó ngó tụng kinh nhắc lại lời của Phật ngày này cũng ngày khác. Đó, giống như đứa bé thơ mà nó nhắc lại lời của người lớn để nó hỏi. Thế nhưng á, nó vẫn chỉ là một đứa bé thơ mãi mãi. Nếu nó không trưởng thành, có nghĩa là nếu nó không ý thức được mọi cái kinh nghiệm trong đời sống để mà nó có thể tự lập, thì nó vẫn chỉ mãi mãi là một đứa bé thơ. Phải lập đi lập lại lời của người lớn. Và người lớn dạy cái gì đó thì làm theo cái đấy. Còn khi nó trưởng thành nó tự nó làm. Và nó có thể dạy người khác. Chúng ta khi còn bé thơ lập đi lập lại lời của Phật. Chúng ta khi còn bé thơ đó thì rằng là phải níu kéo Đức Phật phải ở bên cạnh. Nhưng khi chúng ta trưởng thành nó là gọi là thắp đuốc lên mà đi. Rất là chúng ta có thể là tự mình mà tu tập và tự mình mà có thể bày cho người khác. Như một đứa trẻ trưởng thành rồi nó là cha là mẹ, nó phải dạy con để cái nó phải đó. Có người ta cũng có vĩnh viễn là một đứa trẻ con. Một Phật giáo đồ cũng không vĩnh viễn là một Phật giáo đồ. Một Phật giáo đồ trong tương lai phải thành Phật. Nếu một Phật giáo đồ không thể nào vĩnh viễn là một Phật giáo đồ được. Nếu mà một Phật giáo đồ nào mà chỉ chấp nhận mình là vĩnh viễn là một Phật giáo đồ thì khác nào một đứa trẻ con không bao giờ lớn. Thì đứa trẻ con nó bị gọi là nó bị một chứng bệnh. Nó bị một cái chứng bệnh hài lòng. Là nó có trải qua bao nhiêu năm, 30 năm, 40 năm nó vẫn như một đứa con nít mây mô bệnh. Thế thì chúng ta thử xét xem là chúng ta có cái bị bệnh hài đồng ở trong Phật Pháp hay không. Nếu bị á thì phải mau mau chữa bệnh. Và đừng bao giờ để mình bị bệnh đó. Tức là mình phải trưởng thành. Và mình trưởng thành lên rồi mình lại không phải là cái người cầu nữa. Mà mình là cái người lắng nghe cái sự cầu. Để hữu ý, để cứu giúp. Thì như vậy đó mới là một Phật giáo đồ chân chính. Thế thì nói đi nói lại á, thì cũng không có vượt qua được cái tinh thần gọi là đương lai thành Phật của một cái người quy y với Đức Phật. Cho nên khi mình quy y vào với Đức Phật đó, thì mình phải suy nghĩ như vậy. Quy y nó có hai yếu tố. Một yếu tố tự lực và một yếu tố tha lực nằm ở trong đó. Và hai cái đó nó dung hợp với nhau. Mà tự chính là tha, mà tha chính là tự. Là y là mình y vào Đức Phật. Mình y vào Đức Phật để làm gì? Để mình quay về với lại Phật ở nơi mình. Đó là tự. Mình y vào Đức Phật, đó là tha. Và để quay về với lại Phật ở nơi mình, như Đức Phật đã khai thị cho chúng sinh, nói là nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tính từ trong kinh Bát Niết Bàn. Cho nên tất cả chúng sinh đều là Phật xét thành. Với một điều kiện là họ biết quy y. Cho nên quy y là nền tảng, là nhân gốc để đương lai thành Phật. Do đó y vào Phật. Y vào Phật thì phải làm như thế nào để y vào Phật? Thì y vào Phật đó, thì trước tiên hết mình phải buông bỏ mọi cái tự lực của mình, vứt xuống, dựa 100% vào tha lực của Đức Phật. Nhưng đừng tổng hòa nhập ma, đừng hiểu cú mà vong nghĩa. Để rồi suy nghĩ rằng tôi buông bỏ tự lực của tôi bám vào Đức Phật, có nghĩa là tôi không làm gì hết. Tôi bám vào Đức Phật như một đứa trẻ thơ bám vào người mẹ vậy. Và đứa trẻ thơ đó nó không cần phải nấu ăn, nó không cần phải giặt giũ, nó không cần phải đắp chăn đi ngủ, nó không cần phải làm bất kỳ một cái gì nữa. Người mẹ của nó làm cho nó 100%. Và vì khi người mẹ nuôi con đó, thì người mẹ hiểu rằng ban sơ đứa con của mình là hài đồng ấu trĩ, thì mình phải lo cho nó 100%, và nó chưa đủ khả năng làm bất kỳ một chuyện gì, do đó mình lo cho nó 100%. Mình lo cho nó 100% là để làm gì? Là để cho nó trưởng thành. Để nó trưởng thành là từ nay trở đi mình có thể buông nó ra, nó tự sống. Và không những nó tự sống rồi, nó trưởng thành hơn nữa, nó có thể sinh con đẻ cái và tiếp tục nuôi con cái của nó như mình đã nuôi nó ngày xưa. Nó từ một đứa trẻ thơ trở nên một người trưởng thành và trở thành một người mẹ. Từ một đứa con trở thành một người mẹ, nó cũng có thể làm tất cả mọi sự như vậy. Nếu mà bây giờ ngoài đời mà mình nuôi con như cái mà mình hiểu như thế, thì tại sao trong đạo mình lại có thể u mê cái độ là mình suy nghĩ là mình mãi mãi là một đứa trẻ con đối với lại Quan Âm Bồ Tát, đối với Đức Phật A Di Đà, hay đối với Đức Bổn Sư của chúng ta, mình sẽ mãi mãi là một đứa trẻ con. Đứa trẻ con đói thì cầu mẹ cho ăn, khát thì cầu mẹ cho uống, lạnh thì xin mẹ được ấm. Còn ngoài ra không biết gì hết. Chúng ta cũng thế, thiếu cái gì cũng chỉ biết đi cầu, cần cái gì cũng chỉ biết đi cầu, cầu xin cá ngày tùy đủ. Rồi cho đó là hợp pháp, cho đó là tinh thần rằng là mình dựa vào tha lực của chư Phật chư Bồ Tát. Cái đứa trẻ nó dựa vào tha lực của cha mẹ nó, để từ từ nó huân tập cái lực của cha mẹ nó là cái tha lực, trở thành cái lực của nó, cho nên nó mới có thể trở thành bà mẹ sau này. Như vậy cái lực của bà mẹ được nó huân tập từ ngay khi nó còn bé, và khi huân tập cho lúc nó trưởng thành thì nó thành một bà mẹ. Thế như vậy thì cái lực của bà mẹ mà nó dựa vào nó gọi là tha lực, nó ở ngay nó vốn có, cho nên sau này nó mới trở thành người mẹ. Thì nhờ nó huân tập được người mẹ nuôi nấng như thế, chính những cái huân tập đó của nó hun đúc, và sau này khi nó trưởng thành, nó sinh con đẻ cái, nó không qua một cái lớp huấn luyện nào học nuôi con ấy, tự động nó biết nuôi con. Đó là phát sinh từ những cái huân tập ngay khi từ thuở nó còn thơ, nó biết rằng là mẹ nó làm gì cho nó, cho nên về sau này khi nó làm mẹ, nó biết nó làm gì cho con. Thế thì không phải cái lực của người mẹ đó, không phải là ở trong mỗi đứa con nó đều có đó sao? Đó ra như vậy thì một cái đứa trẻ thơ nó quy với mẹ nó, nó y vào mẹ nó, để rồi nó huân tập và nó quay trở về với lại cái bản năng mà làm mẹ của nó ở trong người. Chúng ta quy Phật cũng hệt như vậy, cũng hệt như vậy. Và chúng ta không thể nào mà suy nghĩ một cách gọi là mê muội điên rồ, rằng là suy nghĩ rằng là mình sẽ là một cái đứa hài đồng muôn niên, dù trải qua 30-40 năm sau mình cũng vẫn như một đứa bé thơ 2-3 tuổi. Như vậy là mình là bệnh, và bệnh nhân rất là nhiều ở trong hàng ngũ Phật giáo. Thành ra do đó thì mình phải hiểu rằng khi mình y vào Đức Phật là mình y vào cái tha lực mà Đức Phật gọi là cưu mang mình và nhất thiết chúng sinh, nhưng mà cưu mang cả một đời con là nhất thiết chúng sinh. Thì Đức Phật cưu mang như vậy, mình y vào cái lực đó, mình nương tựa để mình huân tập, tức là mình quay về với lại cái tự lực mà có thể cưu mang nhất thể chúng sinh sau này ở nơi mình, mà mình hiểu rằng cái lực đó có. Như vậy thì cái tha lực mà mình nương ấy, nó vốn là một cái tự lực âm ỉ mà bị chôn vùi ở trong tâm của mình bởi những cái mà gọi rằng là vọng tưởng, vọng tâm, mà gọi là phiền não, và nó che mở. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví cái đó là viên ngọc ở trong trang áo của đại cùng tử. Mình là một người cùng tử, mình đâu có ngờ rằng là tỷ phú nằm ở ngay trong mình, đó là viên ngọc báu có giá trị vô cùng, mình cũng cần phải đi buôn gỗ, mình cũng cần phải đi buôn bán, buôn cái gì hết trơn. Mình có ngay cái viên ngọc đó rồi thì là mình đã trở thành rằng là một cái người gọi là được như ý. Ở đó đó còn đạo Phật còn ví von nó là ngọc như ý bảo châu. Thế cho nên mình biết rằng là khi mình quy y Tam Bảo, đó là mình y vào Tam Bảo, mình y vào Tăng để mà mình có thể biết tới cái bảo của Pháp và Phật. Và mình biết cái Pháp, cái bảo của nó là chỗ nào. Cái bảo của Pháp là chính là cái con đường của Tứ Diệu Đế. Và mình hiểu được là trong nó bao gồm cả vô lượng ba la mật ở trong đó. Cho nên mình biết chỉ có Pháp đó là bảo. Và mình biết rằng là Pháp đó là từ nơi cái trí tuệ của chư Phật, là những người chứng được cái Pháp đó, những người chứng thực được cái Pháp đó gọi là Phật. Và những người chứng thực cái Pháp đó mới mình mới dựa vào cái Pháp đó là lực của chư Phật. Mình dựa vào Pháp đó gọi là dựa vào tha lực. Tha lực để mình huân tập mọi cái Pháp đó thì mình mới phát giác ra là mình cũng chính là Phật. Bởi vì cái tự lực, cái tha lực đó nó vốn là tự lực xưa nay của mình, nó nằm ở trong mình. Cho nên khi mình quy y nó thì mình xả cái tự lực của mình. Tại sao phải xả cái tự lực của mình? Tại tự lực của mình là tự lực của tham sân si. Mình có một cái tự lực tham mạnh vô bờ. Mình có một cái tự lực của sân hận lớn vô cùng. Và mình có một cái tự lực của si mê thì vô biên vô tận. Nếu cái tự lực mà về giải thoát của mình là con số không, cho nên mình không hề có cái tự lực nói trên, mà mình chỉ có một cái tự lực đầy tham sân si. Vì vậy muốn tha lực, muốn dựa vào tha lực của Đức Phật, trước tiên phải vứt tham sân si xuống, tức là vứt toàn bộ tự lực của mình xuống. Sở dĩ người tu đó mà không có tiến bộ trong chuyện tu là bởi vì họ không có vứt cái tự lực của họ xuống. Họ đến với Đức Phật mà họ vẫn giữ cái tự lực của họ. Cho nên họ đến Đức Phật là họ cầu cho cái tham của họ được thỏa chí, cái sân của họ được như ý. Như vậy chứng tỏ là họ đâu có dựa vào tha lực của Đức Phật đâu. Họ vẫn dựa vào cái tự lực của họ và họ đòi hỏi Đức Phật phải đáp ứng cái tự lực của họ. Họ y ai mà suy nghĩ, họ y chính họ. Họ y ai mà nói năng, y vào chính họ. Họ y ai mà hành động, chính họ. Cho nên họ y họ. Rồi họ quy về cái gì đây? Họ quy về tham sân si của họ. Nên mặc dù quy Phật nhưng mà chưa từng quy Phật mà vẫn quy tham sân si. Rồi vác cái quy tham sân si đó vào chuyện tu học Phật. Cho nên vì như thế mà muôn đời không phát triển được trí tuệ, không thấy được sự thật. Cho nên quy Phật đầu tiên hết bỏ xuống đi, tức là vứt cái ngã này xuống, vứt cái ngã là căn bản của tham sân si, vứt luôn cả ngọn ngành đó là tham sân si, tức là hoàn bộ là tự lực của mình, để rồi là 100% y vào tha lực của chư Phật. Y vào tha lực của chư Phật là tha lực gì? Là tha lực mà có thể làm cho nhất thiết chúng sinh có thể dựa mình được. Một người mà nhất thiết chúng sinh có thể dựa mình, tức y mình đó, là một người mà có thể an ủi, cứu vớt, giúp đỡ nhất thiết chúng sinh, thì người đó chúng sinh mới có thể nương được. Mình làm sao có thể nương một người mà chính họ, họ nói rằng là tôi lo tôi chưa xong, làm sao tôi lo cho quý vị. Mình chỉ có thể nương được một người mà người đó thì nghĩ rằng là tôi tính sau đi, bây giờ tôi lo cho mọi người trước. Những cái người mà suy nghĩ như thế thì mình mới có thể mà nương nó được, nương nó gọi là y. Như vậy khi mà mình y vào cái lực của Đức Phật thì Đức Phật chỉ có một lực thôi, lực đó của Đức Phật là lực cho nhất thiết chúng sinh có thể nương nhờ được, tức là lực ước khả tiếp dẫn và cứu vớt nhất thiết chúng sinh. Mình nương vào lực đó, mình nương vào lực đó là mình huân tập, mình nương vào lực đó để mình tập đi. Để mình tập đi trong lực đó, để mình tập nói trong lực đó, để mình tập suy nghĩ trong lực đó. Và khi mình trưởng thành thì mình biết nói, biết đi, biết đứng trong cái lực đó. Giống như ban nãy chúng ta nghe cái ví dụ giữa trẻ thơ và đứa con thơ. Nó nương lực của người mẹ mà đi, nó nương lực người mẹ mà nói, nó nương lực người mẹ mà nghĩ, nó nương lực người mẹ mà hành. Và đến khi cái lực đó nó của người mẹ nó quân tập toàn bộ ở trong nó thì nó trở thành người mẹ, và nó biết dạy con nó đi như thế nào, nói thế nào, ngồi thế nào, nghĩ như thế nào, vân vân. Thế thế thì chúng ta y Phật cũng theo cái điều như vậy. Thế vậy thì tất cả những người Phật tử quy y phải nên ý thức lại là mình có y Phật chưa? Chưa. Nếu chưa thì còn chờ gì nữa? Y đi thì giải hạn, y đi thì hết khổ. Không cần phải ghi tên cũng sao giải hạn gì. Mà nói thật thà thì tất cả những cũng sao giải hạn đó là ngoại đạo. Đạo Phật không có, không có kinh nào nói đến chuyện cũng sao giải hạn. Không có kinh nào chấp nhận rằng là có 9 cái sao nói trên đó. Không có kinh nào chấp nhận như vậy. Thành ra do đó thì chúng ta phải hiểu rằng là khi tu tập thì giống như Tứ Thần Nhị Chương kinh hay nói đó là cứu sát tâm tính. Mỗi ngày mình cứu sát tâm tính, mỗi ngày được cứu sát tâm tính. Thì khi mình cứu sát tâm tính đó, thì mình mới nhận ra được tất cả những cái sai lầm hay mê muội của mình hay là của những người xung quanh. Thấy cái mê muội của xung quanh thì mình né, thì mình cứu. Thấy cái mê muội của mình để mình sám hối, để mình hồi đầu. Đó là cái phương pháp tu. Rồi thì y vào Phật rồi, y vào tất cả những cái nguyện độ chúng sinh mà nói, y vào nguyện độ chúng sinh mà hành, y vào nguyện độ chúng sinh mà tư duy, đó là y Phật, y Pháp. Y Phật và y Pháp là một. Tại vì Phật là Pháp, Pháp là Phật, Phật lấy Pháp làm thân, Phật lấy Pháp làm tâm. Rồi thì quy về với Phật. Thì mình quy về với Phật là quy về với Phật tính ở nơi mình, quy về Phật bản chất ở nơi mình, giống như đứa trẻ nó quy cái lực của người mẹ về nó để nó trở thành người mẹ sau này, giống hệt như vậy. Đó là quy. Do đó mà Đức Phật nói là hết thời chúng sinh đều có Phật tính, cho nên tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vì vậy mình có thể nghĩ là những cái tội lỗi sám hối không phải chỉ là tham sân si, mà si trong đó nó bàng bạc và vô mê. Cho nên nếu một người Phật tử nào mà nói là đó, tụi con làm sao mà có thể thành Phật được đó, thành Phật là chuyện của cao tăng này, cao tăng nọ, của tổ sư, của mấy thầy nói, ví dụ vậy. Thì cái người đó thật sự là chưa quy, thực sự chưa, nó chưa phải là con Phật, chưa phải đệ tử. Bất cứ một người Phật tử nào cũng phải vươn lên, cũng là suy nghĩ đến chuyện đương lai phải được Phật. Đó là mục tiêu cứu cánh của cái sự mà quy y Tam Bảo tu hành. Do đó mình mỗi một ngày mình đều quy y. Cái quy y căn bản lắm, cho nên chúng ta có thể thấy rằng là phàm làm gì cũng quy y hết. Cho dù mình quy rồi nhưng mà khi mình chết mà có cung vong không? Nó cũng quy y vòng. Cho dù mình quy y rồi nhưng mà khi mình thọ Bồ Tát giới cũng quy y. Cho dù mình quy y rồi nhưng mà lúc mà mình thọ Sa Di giới thì theo giới cũng quy y. Lý do vì như thế đó mình mới hiểu được là cái vấn đề quy y là quan trọng vô cùng. Cho nên vì như thế mà quy y tái quy y hồi mà có thể nói rằng là mỗi ngày mình đều sáng dậy mình đều quy y. Mỗi buổi trưa mình để quy y, mỗi buổi chiều mình để quy y, mỗi buổi tối mình để quy y. Và mình quy y như thế đó thì đương nhiên là ba nghiệp quy y. Ba nghiệp quy y cho nên rằng là tư tưởng phải dựa vào Phật mà tư duy. Lời nói phải dựa vào Phật mà nói, hành động dựa vào Phật mà làm. Cho nên khi hành động hay lời nói hay tư tưởng của mình mà dựa vào Phật thì hay dựa vào Pháp, tức là quy y Phật Pháp, thì chỉ có một điều thôi, độ như kiếp chúng sinh. Chỉ có một điều như vậy. Cho nên mình cũng lấy làm lạ là trong Kinh Phương Đẳng Đức Phật mới nói rằng là nếu muốn báo đáp hồng ân của chư Phật tư, hãy phụng sự chúng sinh. Nếu muốn đáp phụng sự hồng ân của chư Phật ư, hãy phát Bồ Đề Tâm. Thì phụng sự chúng sinh được. Cho nên Đức Phật nói là Người phát Bồ Đề Tâm là người biết tri ân. Người chứng Bồ Đề Quả là người biết báo ân. Thế thì do đó, khi mà chúng ta trong sáng, trưa, chiều, tối mà chúng ta thường quy y thì chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần gọi là độ nhất thiết chúng sinh, ít ra cũng ăn đủ chúng sinh. Chúng ta thấy trong cái bài sám hối cũng có nói rằng là sám hối này phổ biến lắm, mà nói rằng là phàm là làm bất cứ một cái thiện pháp nào nhỏ mấy đi chăng nữa, bố thí là cúng dường gì nhỏ bé đi mấy đi chăng nữa, cũng phải đem nó hồi hướng về chuyện mà là thành Phật. Cho nên trong bài hồi hướng mở đầu cũng có nói rằng là không có y vào thanh văn duyên giác, cũng không có y vào quyền thừa Bồ Tát, mà chỉ y vào duy nhất một cái thôi là tối thượng thừa, có nghĩa là chuyện là thật đại thừa, thật Bồ Tát là chuyện thành Phật. Cho nên đó là quy Phật. Cho nên phàm là bất cứ cái gì nhỏ đi chăng nữa cũng đều hồi hướng về cái vấn đề rằng là tức hồi hướng là quy, mà làm nó là y, làm nó là y giáo thượng thành, từ quy về với cái sự thành Phật cho mình, cho những chúng sinh ở trên. Cho nên ngay trong cái bài mà kinh ở trong sám hối của ngài Phổ Hiền ấy, chúng ta cũng đã thấy được những cái tư tưởng của Bồ Đề Tâm như vậy rồi. Do đó thì đương nhiên chúng ta phải hôn đúc là phải thường suy nghĩ trong cái cuộc đời tu tập của mình đã độ được ai không, có cứu được ai không. Cho nên vì như thế, hãy cứu những con bằng huyết cuộc của mình trong đời xa xưa, hãy cứu những cái chúng sinh mà nó gọi là lầm than vô bờ, nó chìm đắm ở trong cái cảnh giới tam bất đạo không có mảy ra. May ra chỉ có người phát Bồ Đề Tâm mới có thể cứu được chúng. Hôm nay mình nói mình phát Bồ Đề Tâm mà mình vẫn không cứu được chúng, vậy thì Bồ Đề Tâm của mình chỉ là Bồ Đề Khẩu. Và nếu mình phát được Bồ Đề Tâm thì đương nhiên mình cứu được chúng, có nghĩa là mình không sinh. Mình bố thí, mình cúng dường, mình làm tất cả những cái thiện pháp ở trên đó để hồi hướng cho mình và cho những loài súc sinh mà mình phóng, cho những người nghèo khổ mà mình an ủi, cho những vị tăng mà mình cúng dường cùng với mình luôn luôn là bạn hữu bất thối trong cái vấn đề tu tập Bồ Đề Tâm. Đó gọi là hồi hướng theo cái lối mà gọi là của ngài Phổ Hiền, mà trong cái bản văn sám hối chúng ta thiền tục đã nêu lên, đó cũng là nghĩa của quy y, nó là quy về. Vậy thì trong cái bản văn nó đã dạy cho mình cách là quy về cái gì? Quy về sự thành Phật. Còn chúng ta quy về cái gì? Còn chúng ta quy về sống lâu, ăn ngon mặc đẹp, tiền vô như nước. Chúng ta chỉ có quy về điều đó thôi. Chúng ta có quy về cái vấn đề là vô thượng chính đẳng chính giác. Do đó mới thấy rằng là cái sự quy y của mình đó là không chính xác. Còn nếu quy y chính xác thì đi đứng nằm ngồi thường luôn luôn suy nghĩ. Bây giờ mình bình an đây, nhưng mà vô số chúng sinh đang bị giết, bị chặt, bị xào, bị nấu. Bây giờ mình đang bình an đây, mình đang có cơm ăn dư giả đây, mà có vô số những người nghèo khổ vô bờ, thiếu ăn thiếu mặc. Và mình cũng biết rằng chỉ có Phật Pháp, mà vào cái thời đại mà gọi là Đức Phật không có hiện hữu, thì chỉ có Tăng là có thể đưa mình vào được những cái cảnh giới nó trên đó. Mà do đó, để làm cho những cái vị Tăng có cái khả năng là tu tập một cách gọi là tốt ráo, mình nên yểm trợ, nên cúng dường. Đối với những người nghèo khổ, mình nên san sẻ, chia chác với họ cái tài sản của mình. Đối với lại cái hàng mà là súc sinh bị khinh bỉ, thậm chí cho đến cả những cái người mà phát Bồ Đề Tâm bằng nghi thức đó, cũng khinh bỉ nó nữa, không bao giờ thành cúng đấy. Nó nghĩ là nó chết mặt sắc. Mình nghĩ rằng là đâu có ít, rất ít người mà động tâm mà nghĩ đến cái sự mà tồn vong của nó. Hà hôm là nghĩ đến cái chuyện làm thế nào kết cho nó một cái nhân duyên tam bảo quy y, để nó có thể khôi phục lại được cái nhân thân mà nó có thể tu tập giải thoát và độ sinh, mà ra tay phóng sinh. Cho nên biết bao nhiêu người coi thường pháp công sinh. Biết bao nhiêu người coi thường đức pháp mà bố thí cho người nghèo khổ. Không biết bao nhiêu người, đặc biệt là người tu, coi thường sự cúng dường. Người tu nghĩ rằng cúng dường là trách nhiệm của người tại gia, còn mình là người tu rồi, mình chỉ có một trách nhiệm là nhận cúng dường, chứ mình không có cúng dường nữa. Do đó mà mất hết công đức. Bất luận là một người nào cũng tập cúng dường, dù đó là ông học viện cũng phải tập cúng dường để bố thí phóng sinh. Mình phải tập rằng là mình không có nghĩ rằng là tôi đang an, tôi đang yên, tôi đâu cần phải nghĩ tới kẻ nghèo đói. Đó. Tôi đang còn an lạc của bờ, tôi cần gì phải nghĩ tới con cá con chim. Đó. Tôi đang còn sung túc giàu có, vậy tôi đâu nghĩ đến chuyện đi cúng dường lãng phí. Trong thân tâm của mình suy nghĩ giống như trường hề mà hai vợ chồng trúng số, mà chị vợ nói là anh à, mình cũng phải để dành tiền mình đi cúng chùa. Chứ tại vì hai vợ chồng bàn với nhau là mua xe, mua cổ, mua nhà villa, sắm cái này, sắm cái kia. Thì vợ mới nói mình phải cũng phải đi chùa cúng nữa, kiếm phước. Anh chồng nói em tham vừa phải thôi, mình có phước ghê lắm, mình mới trúng số. Bây giờ còn đi cầu phước nữa chị, anh để phước cho người ta đi. Cho nên khỏi có cúng dường. Thế thì bây giờ mình nói mình dạy Phật tử nó cúng dường là một cái phước. Nhưng mà sao mình không làm? Mà Phật tử làm không à? Còn mình là sư phước rồi cúng dường chi nữa, cho nên Phật tử nó thiếu phước thì nó cúng dường. Y chang mình cũng giống như là anh Hề trong cái câu chuyện nó phải nói y chang. Cho nên khi mình biết nó là phước thì mình thường làm. Cho nên vì vậy ở đây thì chúng ta cũng thường cúng dường tăng ni, không phải chỉ ở đây, ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể làm. Cúng dường tâm đi, bố thí phóng sinh ở khắp mọi nơi, bất luận đó là Âu hay Á. Đó để làm gì? Đó cũng để chỉ có một cái vấn đề là mình y vào Đức Phật thì chúng sinh được nhờ. Cho nên bây giờ mình có thể ngồi thuyết pháp nói tính không, mình ngồi thuyết những cái pháp thượng thừa, nói duy thức tính không lưu loát, con cá con chim nó cũng bảo tôi đâu có cần không nói với chuyện đó. Người nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc họ cũng nói tôi đâu có cần với chuyện đó. Cho nên cứu cái khổ kia trước đã đi, rồi thì cứu cái trí tuệ của họ sau. Cho nên Quan Thế Âm thường tầm thanh cứu khổ cứu nạn trước đã, rồi sau đó mới ra tay, có cái nhân duyên hội đủ đó rồi mới ra tay khai thị. Cho nên chúng ta đi kết cái nhân duyên đối với lại mọi chúng sinh, đối với những người nghèo khổ, mình kết cho họ cái nhân duyên với mình, để mình là cái cầu bắc cho họ có thể tiến vào cái cảnh giới của họ, cảnh giới của quy y. Mình đi phóng sinh cũng là mình làm cái cầu để cho những chúng sinh đó nó có thể đi qua cái bờ của quy y tam bảo được. Mình cũng dường nó không ngoài mục tiêu nó trên. Thành ra do đó thì chúng ta phải hiểu là một khi mình quy y mình phải huân tập cái đó cho nhiều vào. Mình phải suy nghĩ về tài sản của mình là vô thường, tình cảm của mình cũng vô thường, quyền uy của mình cũng vô thường. Bộ hòa thượng rồi không chết sao? Bộ tổng thống rồi không chết sao? Ai cũng chết cả. Cho nên từ cái danh xưng gọi là Phật hay là Tổ sư đều chỉ là huyễn hóa. Cái tính chất thật nó là tính chất của cái sự gọi là pháp thân giải thoát, vô sinh vô tử, vô cả danh nữa. Tức là không có danh, không có vị trí. Cho nên vì vậy trong Tứ Thập Nhị Chương gọi Đức Phật là vô vị chân nhân, tức là một bậc người chân thật, không có vị trí, chẳng cao chẳng thấp mà phủ khắp hết. Như thế thì chúng ta phải ý thức như vậy đấy. Nếu bây giờ cái cuộc sống của mình mà mình cứ đeo đẳng ngoài cái đời sống của mình, đến một cái lúc vô thường tới. Mình có một mớ tài sản mà là su không, bởi vì không mang đi được, mình vẫn ra đi với hai bàn tay trắng, mà hai bàn tay trắng nó trắng tay cả khúc mũi. Qua đến đời sau lại lam lũ, lại sống một cuộc sống khắc nghiệt gay go, để lại cầu tìm một chút hạnh phúc, rồi cầu tìm đã có một đống tài sản, xong chết, chết lại vứt lại hết, lại đi với hai bàn tay trắng, lại cũng trắng tay phúc đức. Chỉ bằng trong cuộc đời này tạo dựng tài sản đổi lấy phúc báo, đổi lấy phúc báo rồi ra đi, tuy hai bàn tay trắng nhưng mà đầy ắp phúc báo, qua những đời sau làm gì cũng thành nhờ một phúc. Mà nếu đời nào đời đời kiếp kiếp đều biết như vậy thì đời đời kiếp kiếp đến đây bằng phúc, ra đi với phúc, từ đời này sang đời nọ không lìa phúc, cho nên từ đời này sang đến đời khác đều hạnh phúc, đều sung sướng. Đời này làm phúc ra đi với hai bàn tay trắng nhưng đầy ắp phúc, qua đến đời sau nhờ một phúc báo đó làm nên mọi sự nghiệp, hưởng thụ sung sướng, không có chịu làm phúc. Lúc chết tài sản để lại hết, ra đi với hai bàn tay trắng, lại trắng tay hạnh phúc. Kiếp thứ ba lầm lũi khổ sở, lại sống một đời sống lầm than. Thế nên vì vậy mà người biết tổ sư mới khuyến cáo rằng là nếu không tu phúc thì làm đời sẽ lại khổ, nhưng mà nếu chỉ lo tu phúc thôi thì kiếp thứ ba nó tiếp tục khổ. Cho nên tu một cái phúc làm thế nào cái phúc đó không có thối chuyển, có nghĩa là phải phát nguyện, có phát nguyện rằng là đời nay tạo phúc cho hết thảy chúng sinh, để làm cái gì, để đời sau tiếp tục tạo phúc và nhiều đời sau nữa luôn luôn được tạo phúc cho chúng sinh. Phúc như thế đó gọi là vô lậu. Phúc như thế đó thì từ từ mới có thể là quán kết tương duyên với thập phương pháp giới chúng sinh, mới có thể gọi là làm nơi nương tựa cho mười phương chúng sinh, để mới thành được Phật quả, thì mới có thể là có phúc. Cho nên đừng khinh, Đức Phật nó đừng bao giờ khinh một điều thiện nhỏ mà không làm, đừng coi thường một điều ác nhỏ mà vẫn làm, đừng quên là một đốm lửa nhỏ có thể hỏa thiêu sạch một khu rừng lớn, đừng quên rằng là một bước đi nếu bỏ nó sẽ không thành ra ngàn dặm, đừng quên là một giọt nước nhỏ vào trong một cái chum lớn nếu bỏ đi một giọt nó cũng sẽ không đầy chum. Thành ra dù đó là chuyện thiện nhỏ cũng không được bỏ, dù đó là cái việc khác bác đầu theo cũng phải bị nghiêm cẩn. Do đó kết luận nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, chứ không phải chỉ có thiện này thì tu thiện kia coi thường. Giống như một số người thậm chí là người xuất gia trong nữa coi thường phóng sinh, coi thường bố thí. Nếu quả tình anh dâng chén cơm lên là anh nguyện rằng là anh cắt một miếng cơm lên là anh nguyện tu nhất thiết thiện, thì cớ gì anh khinh bỉ thiện này mà anh không tu, mà trong khi là mỗi ngày anh ăn cơm, anh ăn ba miếng cơm, nó là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Nếu đang nguyện tu nhất thiết thiện thì không có một thiện nào được coi thường. Mà nếu mà coi thường là những cái thiện đó thì đó là phù minh lớn, u mê lớn. Bởi vì Liên Tông Thập Tổ là hành sách đại sư nói rằng là trong muôn hành lành không có một hành nào lớn hơn nhiều hành phóng sinh. Nhất là các vị tịnh độ tổ sư từ ngày thứ sáu là Vĩnh Minh Sơn Thọ chạy tuốt cho đến ngày cuối cùng thứ 13 là ngày Ấn Quang, thay phiên nhau ca ngợi phóng sinh. Thành ra do đó mà mình hiểu cái lập trường đó của mình, mình thường gọi là y vào Đức Phật mà làm cho nương tựa cho chúng sinh, quy vào với lại một cái tâm mà cho kẻ khác nương tựa, cái tâm mà che chở cho muôn loài, cái tâm mà nghĩ tưởng cho muôn loài. Cho nên bây giờ mình ngồi than nhưng mà mình nghĩ rằng là con cá cái gì nó có thể bị giết thì mình đi cứu. Mình nghĩ rằng bây giờ mình có cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng mình biết rằng có rất là nhiều người nghèo khó trên thế gian này, cho nên mình cũng lặn lội đi ăn ngủ. Và rồi thì mình nhờ vậy mà mình kính trọng Tam Bảo, Cho nên trên thì mình báo đáp Đức Phật bằng cách phụng sự chúng sinh, dưới thì mình đền ơn chư tăng bằng sự cúng dường. Đó mới là một cuộc sống đúng với lại tinh thần của Phật giáo Bổn. Mà khi chúng ta bắt đầu bước chân vào đạo Phật, rồi chúng ta quy y và chúng ta thực hiện tất cả những cái thứ đó, thì đương lai chúng ta thành Phật. Chứ không phải là cứ mỗi một năm mà cái phía Đức Phật A Di Đà thì mình lại tụng kinh, rồi mình lại lập nguyện để mình cầu cho mình 360 ngày giống hết như là tiếp tục. Mà đối với mình cũng là cái vía A Di Đà không phải chỉ một ngày, mà vía A Di Đà là trải rộng đến muôn đời, cho đến tận vị lai kiếp, cho đến khi mình thành Phật quả, cho đến khi mà đương lai thành Phật. Cho nên thực sự người Phật tử chúc nhau, chùa chiền chúc nhau chỉ chúc công đương lai thành Phật, chứ không cần phải chúc cái gì khác hết trơn. Thì dù bây giờ mình có chúc là Phật sự viên thành chúng sinh gì độ đi chăng nữa thì cũng chi tiết thôi, mà hết đương lai thành Phật thì hai cái đó nó tự nhiên nó thành. Còn chỉ có đáng tiếc là đôi khi Phật tử gặp nhau vẫn chúc nhau rằng là năm mới phát tài, năm mới thêm tiền, thêm tình, thêm danh, thêm vọng, vân vân. Nhưng mà kỳ thật chỉ có năm mới chúc nhau như thế thôi, chúc nhau rằng là năm mới cầu chúc cho quý vị đương lai được. Nhưng mà Phật tử thật ra họ nghe như thế họ cũng vui lắm, chúc cho vạn sự như ý thì họ thích hơn, chúc họ phát tài thích hơn. Nếu chúc họ thành Phật, nó trời ơi, thầy ơi, con chưa muốn thành Phật đâu. Đó. Trời ơi, thành Phật rồi mình nhớ con hay nuôi. Rồi con thành Phật rồi làm sao mà con rồi còn két bia, đống bia để kia thì làm sao? Đó. Trời ơi, con chưa thành Phật đâu, thầy ơi, con còn chưa xả được rượu bia, con thích vô. Đó. Nhưng bây giờ mà thành Phật rồi không có vô được, có buồn lắm. Rất đông như vậy đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu, chuyện cười. Rất đông người như vậy đó. Mình nói một câu chúc họ đương lai thành Phật là họ phản bác ngay lập tức. Nó nói trời ơi, con chưa muốn thành Phật đâu đó. Con còn muốn sinh thêm hai đứa nữa đó. Cho nó vui, có một đứa là nó buồn. Thành ra con còn muốn có thêm hai đứa nữa cho nó vui. Thêm một đứa nó làm bạn, nó đánh nhau, đứa thứ ba nó làm trọng tài đó. Nên là như vậy đó, nam nữ gì cũng vậy, tôi có muốn thành Phật, tôi quý nhưng cũng không muốn thành Phật. Và đó cho nên chưa quý. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu là chỉ cần quý là đương lai thành Phật. Dễ lắm, bất lao đàn chỉ mà chứng Bồ Đề đó. Nếu mà chúng ta mà là hạ quyết tâm mà quý đúng nghĩa, chứ còn cứ quý nó là quý dẫn chơi, quý hình thức à. Có cái người nào mà quy đúng nghĩa đó là tự nhiên trở thành là thánh nhân thôi, tự nhiên trí tuệ công đức được đầy đủ hết á. Chỉ cần quy đúng nghĩa, chỉ cần là mỗi giờ mỗi phút mỗi ngày mỗi đêm mỗi tháng đi đứng nằm ngồi được quy, mà chúng sinh nó ca ngợi người đó lên được cứu. Kể từ ngày mình quy y như vậy đó, mình không sát mà mình phóng sinh. Kể từ ngày như vậy đó, mình không trộm cắp, mình không bóc lột, mình không tham nhũng, mà mình bố thí. Kể từ khi như vậy đó, mình mới có thể ủng hộ cái giáo pháp nó trường tồn thế gian bằng cách cúng dường. Cho nên công đức phát sinh như vậy. Do dựa vào tha lực của Đức Phật mà mình mới có được cái tự lực tương ứng với tha lực của Ngài, nhớ như vậy. Mà đừng quên là tự lực đó có sẵn trong mình. Giống như cái lực làm mẹ, làm cha của một đứa trẻ nó có sẵn rồi. Nó có sẵn rồi, phải nhớ như vậy. Tuy là dân dựa đó nhưng mà nó có sẵn, và nó chưa biết phát huy thôi, nó chưa có kinh nghiệm. Thế cái lực thành Phật của mình nó cũng vậy đó. Chúng ta nhớ như thế, cho nên vì vậy mình nhớ rằng quy là quy về Phật tính của chính mình, y là y vào cái lực độ sinh của mười phương ba đời chư Phật. Đó là quy. Do đó để đương lai thành Phật. Ngày hôm nay, chiều hôm nay, tối hôm nay, sáng ngày mai, trưa ngày mai, vân vân, cho đến tận ngày mai tiếp, rồi các pháp để đi, để khẳng định là đương lai. Thì sau cùng hết, thì cũng nói theo thời gian đi, nhân dịp năm mới đi, thì cũng cầu nguyện cho quý thầy quý cô quý phật tử ở đây đấy, được một sự quy y mới mẻ. Tại vì quy y thì lúc nào mình cũng quy y, quy đi quy lại được, cho nên mình sẽ được một cái sự quy y chính quy y để cho nhất thiết chúng sinh được thân chiêm và chính mình cũng được giải thoát trong bên hồi sinh tử, cho mình, cho cha mẹ chúng ta hiện kiếp, cho cha mẹ chúng ta trong quá khứ, trong tương lai, phải đi đường được thân chiêm, phải đi đường được như và tương lai được tập đường lại sinh hoạt của Phật. Nguyện